结果他肯定在那儿正在那儿那儿那儿那儿那儿那儿那儿那儿那儿那cũng tới quả nhưng mà tiền nó không chấp nhận tiền nào không thì thích quả không không thích quả không biết quả nó hướng về đâu chỗ nào đâu có chuyện cái thầy cũng thích quả lúc có thầy thích quả thì ngồi phía sau cái ông tự nhiên ông giám đốc cũng thấy ghét ông nó đuổi ra luôn em khổ thiệt chúng sinh nó khổ rồi đó không bao giờ một cái gì mà hai người đồng ý mà giả sử có đồng ý không đồng ý miễn cưỡng thôi thì nó mới kêu là cái có tôi bảo là có không nhận ráng nhận ha ráng nhận hôm nay kinh Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh trang 175 thì sắp sửa giảm tới cái phía sau là giới Bồ Tát tức là Tại Gia Bồ Tát Giới để mà đem cuốn sách lên để coi à. Thực sự cái quyển này cái Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn thì đã giảng mấy năm về trước, không biết ai nghe không hồi xưa. Bản Hành chắc nghe rồi, Hành Châu cũng Hành nghe rồi. Nhắn được là khoảng 2003 năm 2003 quyển trình này đọc. Cái quyển lần thứ nhất là cái in mà Tường Văn Tự năm 2003 đọc xuân, tức là mùa xuân năm Quý Mùi 2003. Hay chưa có không biết gì còn để thỉnh nữa không chắc cũng còn đây là đầu tiên quyển thứ hai thì thầy dịch á tên á địa tiền bộ tám giới bổn cũng là bộ pháp giới thực tế đó không phải là dịch nhưng mà phải in đây là quyển Phật nói kinh phần bổn Bồ Tát tông địa phẩm lược sớ phần tám đại sư tạo sớ thích nữ ký hải dịch địa quan cũng này dày nhất khoảng 500 trang 400 trang những một cái quyển khác nữa cũng về Bồ Tát giới cái này thì dịch là Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận cái quyển này đó nó là chú giải của quyển này quyển này cũng giới bổn quyển này cũng chú giải mà cái nhân vật mà chú giải là thượng sư Song Khao Pa tổ khai sáng dòng phái Virupa tức là dòng phái ngũ vạn bước Kalarama giờ đức là Kalarama giờ là tổ thứ 14 còn ngài Song Khao Pa là sơ tổ thứ nhất mà tất cả những cái giới luật các giới bổn là dựa trên hai cái bồ tát lớn ở trong lịch sử Phật giáo thứ nhất là Bồ Tát Di Lặc là tổ của Đức Tôn là người đã đọc ra cái quyển Bồ Tát Giới Bổn này cái Bồ Tát này Giới Bổn này đang ở trong quyển kinh trong cái quyển mà địa chiêu già sư địa lượng cái Bồ Tát thứ hai là quan trọng đó là Bồ Tát Tịnh Thiên không tại đây cái quyển này thì một quyển tác phẩm chính của ngài có để hai cuốn sách rồi hoặc là ba cuốn thì người thứ nhất là mình đó là nhập Bồ Tát hạnh đó mấy năm trước mình lên rồi đó phụ cô tiến hải dịch đó thầy cũng có dịch rồi cũng có một vài nhân vật khác dịch thấy không bây giờ thầy to tất cả lên mạng lớn của thầy á thì cái quyển này á và cái quyển này á cái quyển Bồ Tát này nè nó tổng là nó hai quyển này nó tạo thành cái giới Bồ Tát của một tông và đến cái ngày mà Song Khao Pa khi mà dịch cái làm cuốn tượng này nè thì ngài đem cái địa trì Bồ Tát Giới Bổn của ngài Di Lặc cộng với lại những đường giới của ngài Tịnh Thiên thành ra cái quyển mà thì những quyển này nó bên Tây Tạng là một quyển sách chú giải rất là quan trọng mà tất cả các thầy người mà học giới luật bên Tây Tạng đều phải nghiên cứu bên đây cái cuốn đó nó phát huy cái tinh thần Bồ Tát giới đến thực tế và rất là rộng rãi thì sử ở bên tên ở bên Trung Hoa họ theo cái quyển Bồ Tát Phổng Đổn phải không theo một cái này nhưng Bồ Tát Phổng Đổn thì quá cao quá lý tưởng thì như nó nói là đốt đầu đốt tay đốt chân rồi người dân gì mà nó là tóc khét mắt nó là lột da lột tủy rồi nghe khủng khiếp cái đó cũng là cảnh giới của hồng phu mình có thể làm được. Cái đó mà Bồ Tát Phạm Võng này nè là giới của Bồ Tát Sư Địa Trở Lên mới có thể thọ trì nổi. Còn trái lại cái Bồ Tát mà Địa Tỳ nè, Bồ Tát rất thực tế cho việc phàm. Thì hiện giờ trên Tây Tạng họ theo cuốn này, còn tàu thì họ có tiếp tục theo Phạm Võng. Nhưng mà mấy chục năm nay thì nhờ cái công của Ngài Thái Hư Đại Sư như thầy giảng rồi đó, thì cái bộ bài Tát Tây Gia một lần cũng quan trọng. Chứ nếu không không có Ngài Thái Hư Đại Sư đó thì cũng không ai biết vừa giới của Tát Tây Gia là cái gì hết. Hiện giờ như thầy Quốc Quang có kể, vì nhiều thì Việt Nam không biết giới của Tát Tây Gia là cái gì nữa. Thế gì đâu giờ họ mà bây giờ nghe đến đâu. Có lần có hòa thượng lớn nói, ủa Bồ Tát Tây Gia, giới Bồ Tát Tây Gia là giới quái gì? Ở dưới giờ chưa nghe đến bao giờ, ai đặt ra vậy? Bởi vì họ toàn hoàn toàn là từ nhỏ nó không nghe phỏng vọng không mà. Thầy đã giảng cái này hồi khoảng 2003 rồi, nhưng mà có thể thầy giảng lại. Bởi vì đây là cái căn bản rất là quan trọng cho người đại gia học Phật. Hồi xưa đó, cái truyền thống Việt Nam mình á, cái truyền thống Trung Hoa á, lúc mà còn chưa có cái Bồ Tát Đại Gia này nè, thì thường thường nói bên Trung Hoa với bên Việt Nam mình tuy rằng nói là Phật giáo Đại Thừa, nhưng thật sự cốt lõi là Phật giáo Thông Văn, tức là tu hành yên lý xuất thế. Mặc dù nói giảng là ngày là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát động, không ai chịu làm, không hay là chịu làm. Ví dụ nói đi từ thiện xã hội, nó là chuyện là những người thế gian, người phàm tục. Còn những người tu hành thật sự là phải vô lan núi rồi ngồi là ngày đêm là tĩnh tọa thiền tư, thấy không? Bồ môn cho môn là chứng khắc cái này chứng khắc cái kia, cái đó là hạnh tu Thanh Văn, rất là chú trọng đến cái vấn đề xuất thế, mau mau ra khỏi sinh tử, yếm ly sinh tử, bỏ tất cả mọi sự cắt khắc ngoại duyên, đi ngược cái tinh thần Bồ Tát hạnh, đi ngược cái tinh thần Bồ Tát đạo. Thành ra khi mà ví dụ như đọc mà Bồ Tát mà Địa Tỳ, ví dụ như nói là ở đây còn chừng nói ít, cái Bồ Tát mà Như Già của Ngài Tình Trang Dịch đó cũng là một cái bổn khác của cái này, nhưng mà dịch đầy đủ hơn. Thì cho phép, ví dụ như nói cho phép người xuất gia được chứa 100.000 lạng vừa vàng bạc, áo cừu, áo lùa vô gì có mà chỉ có cái kho này qua cái kia đi được hết. Nếu mà một động cơ đó là người chứng sinh, thì người xuất gia được cho phép được giữ. Có thể ngân hàng 5-70 triệu cũng được. Nhưng mà nếu một cái tổng giữ tiền ở đây cũng làm công tác từ thiện, hoạt động xã hội, văn hóa, pháp luật Phật giáo thì vẫn được làm. Mà Thanh Văn thì tuyệt đối là người đó rồi. Thế có là không có gì đâu. Thành ra khi mình học cái Phật Pháp đó, mình biết mình phải là Đại Phật Pháp, mình đang học Phật Pháp nào. Mình đang học mình là đang học Đại Thừa, hay là mình học Thanh Văn. Giả sử mình học Thanh Văn thì dĩ nhiên đoạn tuyệt tất cả lên núi ngồi, hạnh viễn ly ca tụng hạnh ngồi một mình, rồi mau chứng đắc, mình mau thân tịnh thì nó tốt. Nhưng mà nếu mà giả sử mình nói mình học Đại Thừa đó, mà mình quá chú trọng và mình quá tán thán những cái đó, làm cho tất cả mọi người hoặc là tại gia hoặc xuất gia hiểu lầm Phật Pháp là như thế, hiểu lầm Phật Pháp là như thế. Thành ra ngày thay thứ nhất là ngày Thái Hư Đại Sư, thứ hai ngày là Ứng Thuận đó, mới chết năm 1905, thọ 100 tuổi của tổ, là hai người coi là hai cái vị Thái Sư Pháp Chủ của Phật Pháp của Đài Loan như là Trung Quốc. Là nói là Phật Pháp học Phật không phải là xuất gia, học Phật không phải là chỉ dành riêng cho người xuất gia, học Phật không bắt buộc phải xuất gia. Rồi Ngài cũng còn viết cái câu mà những người xuất gia đó trong Phật giáo với người nữ, thể mà gặp ai khi học Phật thì kêu là xuất gia đó. Thì em luồn ta vô là những giống như mặc lùa vô trong chuồng cậu đi cạo đầu quá, thì đó là một điều rất là lầm lẫn. Làm cái Phật giáo cái đó nó chỉ là có càng thêm bại hoại, chứ không có tăng trưởng gì cho Phật giáo. Cái mà mục đích người tu đại thừa là phát huy tinh thần Bồ Tát đạo, chứ không là xuất gia. Tính nhất là đó. Cái chuyện lúc đó là làm sao mà làm cho chúng sinh hiểu cái ý nghĩa quan trọng của đời con, hướng về cái nhân sinh, phục vụ quần chúng. Thấy không? Chứ không phải là chốn mình cạo đầu rồi chạy trong chùa núp trong đó làm gì. Chạy núp trong chùa là người có thể biết. Chúng có thể biết. Bởi vì con chỉ có thầy chỉ có đạo đức thì thầy cái là xuất gia thôi. Chứ thầy không biết hành Bồ Tát đạo là gì đó. Chưa hề đọc những kinh của Bồ Tát giới này. Đứng từ sau khi thầy khỏi, bây giờ thầy qua Đài Loan thì ngồi thì bắt đầu thầy đọc cái này, thầy ngồi trong nhà, có những cái gì thầy như vậy. Có phải là mình nói là phủ nhận sự xuất gia, không phải. Không phải là phủ nhận công đức xuất gia, không phải. Phật tán thán công đức xuất gia. Nhưng mà mình phải biết mình là ai, mình đang làm cái gì, mình cần cái gì, và khả năng mình làm được cái gì cho Phật pháp. Giả sử mình xuất gia thì mình có thể đem cái đó mình cống hiến cho Phật pháp, mình có thể đem cái mình làm cho Phật sự tốt cả các thiện nhân. Nhưng mà giả sử mình chỉ vào đó thì mình đắp bóp sầu hay gì đó, mình cao hứng nhất thời một lần. Có thể những người mà xuất gia cũng có thể đạt cái sự Phật khí bằng cái lời nguyện. Ví dụ như thầy đã rất một lần xuất gia, nhưng mà có người xuất gia nhưng mà bị cái lời nguyện thì thầy xuất gia. Mình xuất gia là không có sống, tương đương chưa đầy đủ, chưa đủ cái, chưa đủ cái gọi là tiêu chuẩn để mà xuất gia. Bởi vì mình tưởng là cạo đầu là mặt mỗi việc là ổn thỏa lòng. Nếu mà quý vị nói, ở đây tôi vào đời phiền não quá, đời sẽ đụng đâu có phiền não, vậy tôi vô chùa tôi có phiền não. Sai lòng vô cùng, bé cái lòng. Thầy xin lỗi, nếu mình phiền ngoài đường mình phiền não nhiều, mình vô chùa mình càng phiền não nhiều. Chỉ khi nào ngoài đời mình rất thanh tịnh, vui vẻ vô cùng, mình vô chùa sẽ thanh tịnh càng nhiều. Là những người yêu đời nhất đó là những người đó nên xuất gia. Còn những người chán đời nên ở ngoài đời tiếp tục, còn ở ngoài đời. Không thực sự là phải cái người nào yêu đời vô cùng là người đó nên xuất gia. Người ta không yêu đời họ xuất gia để họ độ thế, họ làm được thực sự chúng sinh, chứ không phải họ trốn đời. Còn những người chán đời đó thì ở ngoài đời trên độc đắng như thế, chứ còn chạy trốn thì không được. Thành ra vấn đề ở đây là sau đây thì chúng trọng những bộ đề công từ lúc mà ngày mà thầy mở cái đạo trường mà bây giờ đó là thầy chỉ một cái được nhất là Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Giới, Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tông, phải không giảng gì khác. Không không có cao tụng hành độc cư, không có cao tụng đây hành hành chúng đi, thì cao tụng hành độc thế, hướng một nhân sinh con hoàn văn em mình con hoàn bà con cá mình tha thiết mục tiêu chúng sinh trước con thiện khác. Nếu đúng anh thật tâm mà đã trốn lẫn mà không cho ai biết tên thì chắc chắn chúng sinh được cứu độ như vậy. Và không ai, không ai chùa nào cũng thở đúng không thầm thở. Thế mà bằng quảng thêm ở đâu thì tự nhiên cái đèn ngang khó, nó có thể cây được, nó có vật đầy đủ. Thấy không? Còn Đức Địa Tạng là đọa, có gì? Nguyện tế độ cho chúng sinh địa ngục, thật ra đâu ai thấy ai cúng ngài. Dĩ nhiên là chúng sinh địa ngục cúng ngài thì có chắc được, thấy không? Nhưng mà đừng đâu có thấy được. Nhưng mà những người trên dương gian này nè, còn cái là hưởng động phải không? Là những người này là bậc thật niệm hoàn toàn. Thành ra đây thầy để ý, thầy chùa hiểu biết bao nhiêu hình cái món thấy không? Bao nhiêu ba bốn mặt rồi, cái món trong kia cũng quan theo không kìa, cái món theo, cái giữa cũng quan theo, đằng sau cũng quan theo, được chỗ cái tòa sử cũng quan theo, ở trong phòng sư cô cũng quan theo, chạy đâu cũng không rõ. Quyền nước của ngài lớn vô cùng. Tại sao vậy? Gieo duyên với chúng sinh, đến kết duyên với họ. Thành ra cái sao mình cầu vì được đó là vậy. Mặc dù mình không xứng đáng lời cầu, nhưng ngài vẫn cho. Mình mắc nợ ngài, thì nó phải tháng theo ngày học tiếp. Là nó phải thời gian thiếu nợ lắm mà chưa trả hết. Thành ra nếu mà ai mà có thích thú mà về Bồ Tát Hạnh á, thì nên đọc cái quyển này. Còn nhưng mà trước khi đọc cái quyển này thì nên đọc quyển này. Còn cái quyển mà Đại Thừa tập Bồ Tát học luận là quyển luận rất là khó, nhưng mà được thiên soạn, có khi nó chỉ một cái kiếm viên rất là hay. Trong cái quyển mà trên cái mà ai có biết cục lờ lên trên cái mạng lưới vậy đó, thầy có dịch nhập Bồ Tát Hạnh, đường vào Bồ Tát Hạnh, đường vào Bồ Tát Hạnh và đường vào Bồ Tát Hạnh tập chúng này đó, thì thầy dịch cái không cũng thầy kiếm cái cuốn mà tiếng Anh, thầy dịch một cái đoạn mà người tiểu sử nghe cái kinh rất là đầy đủ, có rất là nhiều giai thoại được nghe, có một vị đại Bồ Tát hóa thân. Khi mà ví dụ như người ở trong chùa Lan Lan Đà á, ngài tu định tu những ngày quan sát các người tâm thù, nhưng mà đang ngày ngày tu đó là ngày ngủ mình tu, thành ra ban ngày thấy cái năm vô phòng thấy ngày ngủ cả ngày, giống như ngọc lam đó nhá, ngọc lam như ngọc long trong viện mà có một tục lưỡi đó, ngọc long thì chi tinh thắng tu hành, mình thấy ngọc lam có ngày ngủ không, khi dễ xung quanh thấy không, nào biết đó là phát thị hiện thì ngày tập thiền cũng giống vậy. Nằm ngủ suốt ngày, anh kêu tâm trong chùa thế sao mà vô tích sự đến giờ ăn thì nghe còn khen cũng vậy liền à. Ông nằm ngủ mà khóc khòi mãi mới khen, đến giờ ăn ông chạy con bung vậy ông chạy con ăn thì ông ngủ tiếp ông, nhưng mà tối ban đêm cũng ngồi thiền định lên mà học cái đức Nam Phụ. Còn câu chuyện mình để mà mở cái Phật Phụ kêu mà đại hội tụng kinh đó, trong chùa tổ chức một đại hội tụng kinh, tức là tất cả những cái tăng trong chùa phải thuộc thuộc đó, thuộc thuộc kinh một quyển kinh, dù là kinh cũ hay kinh mới. Cái mục đích ở đây gì? Để loại ngày đi, vì có ngày ngủ không vậy, không ở đây không, không thuộc kinh nào không phải nào thôi, đó là lý do để tìm để cách để đủ ngày đi. Nhưng mà đâu biết chương trình cái tụng kinh tụng kinh á, thì mọi người thì những bộ chúng ta thấp thấp thôi, bữa đó đến chuyên ngày cái mọi người cố gắng thực nó mặt rộng như muốn chế diễu mà làm cái đại tiên cao, cũng như như mấy thầy đại cao ông ngồi đó thì nào rất là cao, nhưng mà con cái nó phải làm cái đầu cầu thang như lên đó, cần này với nó đầu biểu này đó rồi để coi lại để lên cách nào thì cô cũng như vậy đó, có cái nghĩa cần có một không chưa ngập tôi chưa đủ ngạc nhiên. Cái bắt đầu cái nhưng mà ngày hỏi là bây giờ mấy ông muốn tôi đọc kinh gì, ông kinh cũ hay kinh mới, cái mới này ông kinh cũ mà chưa chắc bộ kinh mới biết gì cũng đủ cả ngày biết gì mà tụng. Nào tôi nói về thôi thì nói về thôi, ông đọc cái đọc kinh mới đi, cái gì mà tôi đọc cái bài cuốn sách của các thành viên ngày sáng nát đó, đọc cái đứa cái bài kệ thứ 36 trong cái phẩm trí tuệ, cái tự nhiên cái ngày tự nhiên biến mất luôn, mà vẫn để đầu trường vẫn nghe tiếng tụng kinh sang sảng, lúc đó biến mất rồi, căng thẳng căng, đâu bị đau khổ, đâu sợ cái ngang này xuất hiện ở một cái chỗ khác, ở làm thiền trúc, chùa nó phái hai cái vị cao tăng đi theo đi đến tìm vấn đề này, hối hận không? Trong chùa hối hận giờ biết là cái vị cao tăng mà người ta nhận về. Thế nên thì thầy có để gì lại di tích gì không để cho chúng con học? Thì mình ở trong phòng ta có mấy cái sách, thì một là cả mấy cái sách này nhưng Bồ Tát không để lại rồi các tổn như là kinh tập luyện cái bao nhiêu đó rồi. Đến mà khi mà ngài Atisa qua bên Tây Tạng đó, đem cho mấy cuốn sách này và sau này trở thành bước bảo của giáo rồi, thì càng phát huy cái quyển nhà Bồ Tát Hạnh Lượng đại rồi các vị nó đến cực cái này nó bên nó bao tổng nó không nhiêu, cái này nó là do ngài nhiều điểm thì có rất nhiều điểm dịch từ tiếng Hán ra chứ không bằng tiếng Phạn đâu, nhiều điểm chắc không phải bằng tiếng Phạn vẫn còn tiếng Phạn nha, thì cái này nó đã dịch từ đầu bên tàu được dịch từ đầu Tống Triệu Tống Triệu Khuôn Dẫn đấy không, lúc nhà đời đường bị diệt rồi đó, thì đến ngày Vũ Đại tức là năm triều đại liên tiếp mà một triều đại chỉ gặp đưa chúng ta mấy chục năm, mười mấy có nhiều khi năm sáu năm thôi mà. Có năm nếu nhớ đời phải năm Hán không, năm Hán nó chứ mà quyền đó là một trong những cái triều đại của Ngũ Đại, đúng một năm Hán đem qua bị Ngô Quyền đánh thôi không bình đẳng lắm, rồi sau này Ngô Nguyên đánh lần nữa nó nằm trong đó không ai biết tin tưởng, ngày tịch thiên không ai biết lạ Ngô Nguyên nó thấy một chương trình Ngô Nguyên chứ không có đại thừa, thành ra cái người mà bên Trung Hoa mặc dù họ nói đây Hoa Nghiêm nè, mặc dù họ nói Pháp Hoa nè, mặc dù họ nói Di Ma Cật nè, nhưng mà họ nói lý thuyết là Bồ Tát lý thuyết, Bồ Tát giới, Bồ Tát văn phòng, thầy là Bồ Tát văn phòng, thầy kêu con là Bồ Tát thầy mới có thể đọc lòng, nhưng mà thầy cố gắng mở cái máy truyền thông hộ Phật đâu mở lên cho ta nghe không, cái mà cái gì bộ gì bộ tuyên truyền không, bộ thông tin nó cũng được, còn hơn không làm gì phải không? Còn mà ví dụ như mình dấn thân vào đời, mình tiếp xúc với từng chúng sinh, mình thấy sự đau khổ họ, thì mình khởi tâm đại bi lên. Khi mà mình thấy những chúng sinh đau khổ, cái đồng biến nó càng ra cái họ lên. Mình thấy mình kính trọng, mình đem từng cái ấy mình đến họ, mình bắt nó thành đồng tộc hiện nay, cũng như làm thầy diễn để cho mình biết rằng chúng sinh đau khổ, đem cái đó tình thương mình đến cho. Thì những Bồ Tát được là Bồ Tát thực hành, nhưng mà chỉ là giai trò tưởng và vô ích. Bởi vì thầy nói đây thì những người họ nghe cái học tập thực tập, thành ra trong cái một cái tổ chức nữa nó có hai cái phần tử, một là trí thức gia và một người có được thực hành, thì vào thì là trí thức gia còn thực hành là mấy cô, mấy cô thực hành phải không? Nhưng mà cái nào thực hành nó có lý thuyết, nó có nền tảng được, chứ không có lý thuyết làm bậy bạ hết đâu, là lý thuyết phải vững đúng không? Thì nó phải cần người lý thuyết gia đúng không? Còn người lý thuyết gia cũng như quan trọng lắm chứ phải không? Bây giờ cũng giờ mình nói về cái mà thể thức thọ giới, hồi nãy giờ đến đời này nè, cái ông mà giới tử muốn thọ một pháp giới, tại gia này đang bị phỏng vấn, tiếp tục bị các vị tăng trong chùa phỏng vấn, thì mình đã tin cái trang 105 đoạn thứ hai, nếu trả lời tức là nếu trả lời có thể tức là hỏi câu trên á, tức là nếu trả lời có thể cô đầu tiên đó, cô đầu tiên trang đó. Nên bảo thuyết rằng thì năng tử họ giới ưu và tắc có hai việc không nên làm, một là cờ bạc, như cờ bạc là không, đúng không? Còn hai đó là những việc ca hát nhảy múa vân vân. Ông có thể xả lắm hai việc này thì thấy không, thỉnh thoảng thì đã giải thích rồi, cái việc ca hát nhảy múa mà để phóng dật đó thì cái đó không nên làm. Nhưng mà giả sử việc ca hát đó để phụng sự Phật pháp, để đem đến niềm vui chân chánh cho người ta đó, thì hát đạo ca, hát những bài kính tấn người ta tăng trưởng tâm bồ đề, tăng trưởng thiện pháp, thì những có thể là những người đó có thể làm được, chứ không phải là bắt buộc mình hoàn toàn là không được ca hát, không được nhảy múa. Nhảy múa thì cũng phải nghĩ từng môn cũng được, không thật sự là thiếu luôn, nhưng mà múa thì cũng Phật hát mua mấy có thể thật sự là tại vì mình theo hành văn văn thì mình thấy như nó là xa độ phóng dật, không phải cái xa độ phóng dật là tùy chỗ, nhưng mà lúc nào có phóng dật cùng một hành động ở một chỗ khác là thật xa độ, nhưng một chỗ khác là thánh thiện. Thành ra trên đời là cái gì tuyệt đối là tốt hay xấu, ra mình đừng bao giờ bó một hình thức mình thường kiến rồi nhất định cái đó là xấu, không có. Thành ra mình khi mình học Bồ Tát hẳn á, mà khi học cái Bồ Tát Du Già Sư Địa Luận á, cái Bồ Tát mà địa trì ngày nào qua là Bồ Tát Du Già của mình trang thì mình thấy cái tinh thần Bồ Tát rất là lớn chuyện. Đến lúc mà anh trộn giết người hay là làm gì là Bồ Tát thành. Nhưng mà không phải là mình làm nữa nha, phải không hay mình xuất sắc mua súng về để giết người, nó là tôi thành Bồ Tát thành cái tinh thần chuyện rồi. Khi nào có cái như thế nào, mình có tâm trạng như thế nào, mình chuẩn bị như thế nào thì cái đó mình làm được. Thế nên khi mà mình bước vào thế giới của đại thừa đó, mình mới thấy một cái phong cách chân trời bao la tác nhát cho mình. Mình thấy gần như là cái phong cách mình mở ra muốn tính cùng cực của cái cõi. Mình thấy mình không còn bị hạn hẹp trong hình thức nào hết. Một hình thức nào cũng có thể làm thực sự được, nếu mà nó đỡ cho chúng sinh. Cái bệnh tinh thăm răng nó rất gỗ. Đi như vậy, đứng như vậy, làm như vậy. Thấy không? Mày ngồi với câu phải như vậy. Cái đó để làm đẹp cho chúng sinh hoan hỷ. Những người sơ cơ họ thấy họ bước vào Phật đạo. Nhưng mà cái đó nếu mà chấp đó là Phật pháp là lòng. Bởi vì nếu mà nhìn thẳng mặt Phật pháp mà bên thanh văn đó, thấy một tiền câu rất là coi nguyên nguyên đạo đức. Nhưng mà khi mình nhìn bên Phật pháp, bên đại thừa thì thấy đức đồ sa na khác liền. Trang như bằng vàng bạc, mũ bằng châu, tân châu, trên mình khoác y trời lộng lẫy sáng chói, thân vàng rực như vậy, đẹp vô cùng. Trong thần thơ này sao mà phóng dật vậy, sao mà xa hoa dữ vậy, không xa hoa dữ như một cách giữa khổ cực lạc, lúc đi trên đất vàng, có cây vàng, dòng vườn vàng bạc, đâu phải sống phóng dật. Bây giờ ví dụ mình ở thì phòng nhà như này nó phóng dật, đâu có phóng dật đâu, tại vì cái cõi nó như vậy, cái cõi này nó phước báo nó như vậy, mình đâu thấy phóng dật gì đâu. Phải không? Nhưng ở Việt Nam, sao cô sẽ thấy người này chắc không còn trưởng giả dữ à. Tùy mỗi cõi. Mình không có phước thì mình nên kháng nó khác. Còn khi mình thấy phước, còn cái tâm phóng dịch thì không lập do tự mình. Đúng không? Chứ không phải là cái hành động đó, cái cõi làm như vậy là phóng dịch chưa chắc. Càng ra, làm sao mà hiểu thấu rõ cái tinh thần của đại thừa mới được. Chứ lẽ mà tối ngày cứ ở giảng kinh Hoa, giảng kinh Hoa Nghiêm, mà tối ngày bó buộc rừng, ép sát, khổ hạnh, hoàn toàn đi ngược với đại thừa. Đại thừa không chủ trương khổ hạnh. Thành ra hồi xưa ngài Tinh Vân thì kể mấy lần, ngài là lúc mà còn trẻ, còn là tăng trẻ 17-18 tuổi ở bên Nẵng Châu đó, tỉnh này tỉnh Nguyên Ninh, tức là đất Bắc Kinh, có chùa nghèo dưới sổ cùng mấy tăng đó là ăn được cơm
con thiêu rồi như thiêu rồi cải chua mà móc nó móc lên nó khổ sở. Và nhiều người có hoàn cảnh ăn không khá hơn của mình, ăn giả vờ như là ăn khổ hạnh phải làm gì để tặng khen. Những khác thì ở thì bên Đài Loan thì gặp cô Phật chiến là cô Phật Quang Sơn, anh nói khi mà tôi xuất gia thì tôi đào đạo trường tôi thật là tăng chúng ăn uống thoải mái y phục trang nghiêm chứ không có gì mà mặc làm được uống không có gì mà chống kịch gì cái đời. Thành ra mình bước vào đại trường sẽ xử những người mà cô mà truyền thống bên Đài Loan mà bước vào trường Quang Sơn dịch mình liền không sao mà có giải phóng được chữ thế nó tăng là tá banh bức cầu rồi cái bốn rổ rồi sinh hoạt nó được co giãn nó cho nó thoải mái tinh thần. Khi nào mình tu thì mình vào mình tu, bây giờ lúc mà giải trí thì được quyền giải trí chứ ông thầy không được quyền ra đánh nó rõ chuyện của lý ông đâu có đánh bốn rổ để ông đi kiếm tiền đâu, đó là một thức vận động thể thao tại sao không làm được. Mình bị cái sự khổ hạnh quen rồi mình cứ nghĩ khổ hạnh là tu, thành ra bên đường ngang thằng nhất chân đã tu được rồi. Nhưng mà tại vì nó ăn sâu tiềm thức của Phật tử mà cũng như mấy thầy rồi khó sửa đổi, cứ nghĩ ông thầy phải ngồi co ro như cục gì rồi ai muốn bỏ góc đầu như nó đây tốt như chân rắn cái mà ngồi cũng để làm cho tu hạnh nhẫn được tu hạnh nhẫn ông thầy phải hiểu khô như một bộ ông thầy mà ra chỉ chỏ chứ bắt đầu bị phê bình như vậy làm sao thống lãnh đại chúng được. Nếu mà ông thầy cũng ngồi co ro vậy làm sao chỉ thống lãnh đại chúng nhất thiết vô ngại được. Thành ra học đọc câu đó cả ngày mà không hiểu tinh thần của ông thầy đại thừa là cái gì hết, không ra thống lãnh đại chúng bằng cái gì ngồi thiền hả, phải không? Thành ra mình phải hiểu, mình thấy mình đang học cái pháp tu nào, mình đặt tham thao cái tinh thần nào, mình đặt cái chiều quyền của xu hướng như thế nào, chứ không phải tối ngày cứ chấp cái hình thức đó. Thành ra bây giờ hồi xưa thì các học thầy bị cái thầy là người rất là bảo thủ, nó phải sao thầy vô cái chùa bảo thủ nhất Đài Loan, chùa bảo thủ nhất Đài Loan là cái chùa Tịnh Lực của Đài Loan, những chùa Chánh Giác, chùa bảo thủ Chứng Hồ, học học viện mà không đọc sách, đọc sách nhiều bắt đầu tối này bắt tụng kinh cái đại gì đại đại học, đọc sách nhiều bắt được cái học cũng nhiều mà chuyện chưa cái gì bắt không có nhiều mở mà kiến thức biết đọc sách là nhiều. Và ví dụ như thấy ngày thấy hưu như là ngày với mình ấn tượng tôi tưởng cấp tiến rồi thấy người nhiều chùa mua đốt mua sách dự của ngày ấn tượng gì đốt liên tục cực đoan họ nói là cũng nhiều cái này là giết chuyện rồi túng quá đi lừa vào Phật, nhưng mà bỏ Phật pháp là cái gì cái đó? Phật pháp là định nghĩa của ai? Định nghĩa của anh hả? Anh nhìn Phật pháp như vậy anh cho đúng không? Còn người khác nhìn Phật pháp là không là sai hết sao? Thành ra có gì thành kiến của mình khác hoàn toàn, nó chủ quan không của mắt của mình nhìn vậy nó cho là đúng là nó đúng, tức là sao? Mình đã chấp rồi, mình không có viên dung rồi, mình thấy cái này đúng cái này sai, mình là đúng người khác là sao? Mà thường thường mình thấy mình đúng không? Tại vì chấp ngã kiến rồi. Ngã ngửa ngã ra có được quyền phát biểu và ý kiến ngã chứ. Thành ra khi học và tin vào cái tinh thần của Phật cái tự nhiên cái tâm mình rất là viên mình không có hoan hỷ và tâm cảm như vậy, không bao giờ đã phá một cái gì cái con phá mình kính trọng một lần nhưng mà mình vẫn giữ lập trường của mình. Rồi giờ trở lại của mình, nếu trả lời có thể câu thứ hai nên bảo tiếp rằng thì nam tử thọ giới của Phật tắc không nên gần gũi bốn hạng người. Mình thấy chưa? 175 đoạn phía giữa đó. Một là những người cờ bạc, những gì mà cờ bạc mình sợ lắm. Hai là những người rượu chè, tức là ma men đó, mà mọi hàng cũng tầm đến tầm tủ quỷ. Ba là những người gian dối, thì những người gian dối không đâu biết được, không có cần mình biết được chứ phải không? Nhưng mà những người mà nổi tiếng gian dối thì mình nên gần. Bốn là những người bán rượu, cái này bán rượu là vấn đề là giới bạc đồ thác được đối cấm, giới này cũng cấm, mà đồ thác còn vẫn cũng cấm. Tức là khi mà thọ đồ thác giới rồi, mình uống rượu thì mình tội nhẹ, mình chỉ được khinh bán rượu cho người khác uống, mình bị phạm giới nặng. Thành ra mình không nên uống rượu mà cũng không nên bán rượu. Thành ra mình đến cũng không nên tùy tiện để bán rượu, tùy tiện để uống rượu. Không có thể xa lắm bốn hạng người đó hay không. Cái là nãy giờ cứ bắt buộc nó là cái người mà thọ giới của Bà Tát này nè, là xa lắm cái là cái này. Nếu trả lời có thể, cái là nói trả lời có thể là xa lìa bốn hạng người trên rồi đó, thì mình bỏ tiếp rằng thì Nam Tử với cụ Phật Thánh không nên người làm những việc phóng dật. Phóng dật ở đây thế nào gọi là phóng dật? Nghĩa là không tu thất lầm trong những thời gian sau đây. Khi lạnh cũng phạm tù, khi nóng cũng phạm tù, khi đói cũng phạm tù, khi khát cũng phạm tù, và khi ăn cơm no thì cũng phạm tù, buổi sáng cũng phạm tù, buổi tối cũng phạm tù, lúc sợ hãi cũng phạm tù, lúc làm việc cũng phạm tù, lúc dự định công việc cũng phạm tù, lúc mất được của cũng phạm tù, lúc được của cũng phạm tù, lúc vô cũng phạm tù, khi nào tù, lúc có vật cướp cũng phạm tù, lúc nuốt gạo mắt mỏ, lúc bệnh hoạn, lúc còn trai tráng, lúc già nua thì hết rồi còn gì nữa. Vậy là không có tu gì chứ, phải không? Phải không có tu cái gì nữa hết. Lúc giàu có, lúc nghèo nàn, lúc làm việc để sinh sống. Như vậy là không tu hết rồi, có thoát chỗ nào đâu. Phải không? Như vậy là sống về người tới người, không tu cái gì tới là người phóng dật gì nữa. Không có thể xa lắm sự phóng dật như vậy phải không? Còn có lý do nào để không tu nữa không? Phải không? Gần như không tu cái gì hết. Bởi vì lạnh đó, không lạnh thì nóng gì nữa, cũng không tu. Thấy không? Rồi khi đói cũng tu, nó ăn cơm no rồi cũng tu nữa. Thì lưng lửng thì tu không, trước mà lưng tụng lưng lửng thì tu. Buổi sáng, buổi tối, lúc sợ hãi, lúc làm việc, lúc dự định công việc, lúc mất, lúc của, lúc được của, lúc vui. Thấy không? Lại phải là vậy. Tức là khi cái người này là ít ra một trong những thời gian này phải tu. Tu có pháp lành, thấy không? Tiếng một phút nữa thì người thấy là pháp lành. Nó mơ hồ vô cùng ha, thì để sau từ này mình bàn luận thật đẹp thế nào là pháp lành. Mình tiếp, nếu cả lời có thể nên bảo tiếp rằng thì Nam Tử thọ giới quy đạo tắc, trước hết phải học những kiến thức thế gian. Đúng rồi đó, tức là cái người đó phải thông thạo thông thái. Bởi vì sao? Biết nói ta mới nghe, và không biết mà nói ta không nghe. Thành ra cái người mà Bồ Tát đó là phải học, sau khi đã thông đạt theo đúng pháp mình làm việc để kiếm tiền đó. Bây giờ đối với Phật kêu người Bồ Tát này làm nè, nếu có tiền của nên chia làm bốn phần, một phần dùng để nuôi sống cha mẹ vợ con quyến thuộc và chính mình, tức là chia làm bốn phần. Thấy không? Ví dụ như từ 400% nó để ăn nuôi gia đình, hai phần nó tức là 200 đồng nó bốn, thấy không? Hai phần của bốn phần đó tức là phần nửa số tiền đó dùng để kinh doanh, một phần còn lại để dành nhỡ khi có việc cần dùng. Chẳng hạn đức đức Phật có phải là nói chuyện thẳng điểm liên đấu? Đức Phật đâu có nói mà Bồ Tát nào hay là thọ giới rồi phải lên núi là lo tôi vô thiền định đâu. Nó thực tế rõ ràng vậy, mình đi làm việc nè, nuôi gia đình nè, còn kinh doanh nữa. Thực tế Phật là đạo thực tế chứ đâu phải là đạo cái chán đời đâu. Tại sao mình không thấy những ngày mình thấy toàn bắt bắt phải chờ chịu chạy vô phòng mình ngồi nữa mà vô định tĩnh tâm hồn thì được, nhưng mà đừng có trốn, đừng có trốn. Một phần mà để dành bỏ dinh hàng, bỏ không an toàn, giả sử mình kinh doanh mình sao vỡ nợ không sao, thì vẫn còn cái chỗ còn lại để mình thấy không. Đức Phật nếu mà thật sự mà tại vì đừng cầu á không ổn thì ngồi thì sửa tâm của thầy có quan vẫn gì vô lượng thọ kinh ấy. Thấy này có tăng giảm tuyệt vời, giảm tuyệt vời. Có thể thầy bị cái tập nói nhanh ra cái gì nó lấp, nhưng mà thật sự mà tinh thần Bồ Tát mà nó phát huy tinh thần các đạo và nắm vững cái là cái giáo học đại thừa, thì theo tiểu kiến của thầy ngày xưa pháp quan ở đây là số một không là số hai, phải tin tưởng được. Theo có thể là thầy mình tiến trọng chưa mà nắm biết rõ là phân biệt rõ là pháp tăng tăng pháp đại thừa tu như thế nào tu đại thừa thì thầy pháp hòa đứng nóng rất được. Mà thầy ngạc nhiên cái là trí giải của thầy là thầy cái hai quan niệm cơ như là 90% giống nhau, mà chưa thể tu một câu mà thầy thấy phát huy tinh thần của pháp đạo rất là quy hoạch, rất là rõ ràng, rất là sống động, phân biệt từng chút từng chút. Nếu mà thầy đã nhớ mà trong tương lai thì càng là ít sau thì sẽ được cái bộ đó thì kết nhiệm tử. Cho nên có đó là một cái hành giả đại thừa chân thật, một đại thừa đại biểu. Còn nếu mà giả sử giảng hết một cái đại thừa mà còn lẫn lộn, lúc thì thanh văn, lúc đại thừa, tu không rõ ràng, làm cho người ta không biết là nó tu như thế nào, mà không phát huy được tâm bồ đề, không phát huy được bộ tâm, thì đó là chưa có mình. Thành ra khi mình tu có gì phải rõ ràng, mình nói gì mình tu đại thừa là đầu tiên căn bản là phát cái đó đó. Quý vị có dù tu nguyên là có tụng kinh Pháp Hoa 100 năm mỗi vị có thể mà làm cái gì bất cứ gì cái tự co tự mạo nhận đều là tự mạo nhận là đại thừa, chứ không phải là đại thừa kinh Phật. Thành ra Đức Phật là một người thực tế, một thực tiễn mình không thấy. Mà trở lại cái đề tánh động như bên đầu, bên tàu tại sao họ không phát huy cái này, họ không thấy Đức Phật nói về thực tế họ dạy cho người tại gia, mà họ toàn đem nho gia ra ứng dụng. Là bởi vì đạo nho nó đã ăn vào cốt tủy tâm và tủy của tộc, họ không thoát được, họ không thoát được cái ảnh hưởng của đạo nho. 40 năm trước con tàu cách mạng đò cờ đội binh đỏ, nếu mà Mao Trạch Đông phát khởi tinh thần kêu là cái con tàu đề mau đã khổng, tức là đập phá những cái khổng miếu rồi đốt tất nho, không chưa có chôn sống học trò, nhưng mà bắt mấy ông thầy mà nho nó bắt giam bắt đi học tập. 40 năm sau phục hồi, bây giờ đạo nho được tôn sùng cả. Bây giờ sao? Đề khổng đã mau đồng mau đồng đồng ai nhắc đến rồi, cái đạo nho không người cầu không thoát cả nó. Thành ra tại sao khi mà nói về cái đạo xuất đạo tại thế tại gia ở thời tại thế họ đem nho ra, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ trong kinh của Phật dạy là Đức Phật dạy cho người tại gia rất kỹ lưỡng sống thế nào để hòa hợp trong gia đình. Ngay cái buổi kinh này phát khởi thì là do một người tại gia là Âu Thiện Sanh, và lúc đó ông không ông lạy sáu phương, tức là phương đông tây nam bắc, phương trên và phương dưới, theo lời dạy bảo của người cha khi mất, là mỗi ngày con nên ra con lạy sáu phương để cầu phước. Thấy không, họ phương phương đông là để thích, phương nam là thần gì để cầu phước, mục đích là gì, để cầu gì, được tài tâm gia tài sản và phú thọ. Và lúc họ đi ngang cái khách nông xì sụp lại như nè, nó khó không lại cái gì vậy. Thì nó thưa cô, thưa Thế Tôn, con theo lời dặn của cha con lại xấu phương mỗi ngày, nó cũng biết xấu giờ sáng cũng gặp lại xấu phương. Đức Phật nói, vậy hả, đạo ta cũng có lại xấu phương nè. Những cậu dẫn nó vô mà, đạo của ta cũng có lại xấu phương đó. Xấu phương là gì vậy, cho Đức Phật xấu phương gì, xấu ta lên mật đó. Thì ông sợ phương thì ông thấy không, chứ bình sao, mẹ tính tà đạo, đi chùa khách chơi, đậu ai được không? Chắc không có đậu ai. Thành ra khi mà muốn đổi sinh tập phải sao? Lấy tiền đề của họ làm tiền đề của mình. Mình lấy cái tờ cái của họ thì dẫn họ vô. Chứ không bao giờ mà đã báo. Trước tiên mình tìm hiểu họ muốn tìm, họ hỏi cái gì, họ học cái gì, họ tại sao đứng đây, thắc mắc cái gì cũng được chứ phải không? Thành ra thay cho dễ gì, mình thấy Đức Phật của mình đó. Mình càng thương, mình càng kính. Đức Phật của mình rất là tế nhị, rất là uyển chuyển, mà không bao giờ cho cái gì của mình là quan trọng hơn người khác. Cái đó là một cái chìa khóa để mà học pháp, không bao giờ cho cái mình nói là quan trọng hơn cái mà ta nghĩ. Nhưng mà từ từ rồi mình sẽ thấy là cái của mình là hay hơn. Trước tiên hỏi mình tán thán gì mình cũng tán thán theo. Thành ra trong Bồ Tát Đại Gia cũng nói, Bồ Tát nào cũng Bồ Tát nào. Rồi Bồ Tát nó duy trì. Và là nếu mà đọc cái quyển mà Bồ Đề Chánh Đạo Thế Giới Luận này, Sô Cô Pha hướng dẫn, không bao giờ mà chê cái người mà tôi thương, không bao giờ chê một cái người mà cái người đối tượng mình đang thương, đó, người ta đang thương người đó, đang kính người đó, không bao giờ nên chê cái người đó, mà không bao giờ nên khen cái người ta ghét. Cái bản lý của đời, mình khen người ta ghét, kính người ta ghét, hoặc là mình khen chê cái người ta đang thương, thật là đã sách tỏ vô cùng, là ta không nói chuyện, mình không chơi với mình, mình cũng chơi, mình cũng chơi, mình cũng trở lại cuốn sách mình. Thì Đức Phật là, thì nói thực tế, mà thật sự tại sao có Đại Thừa, tại sao Đại Thừa phát khởi xuất hiện trên thế gian, không phải là lúc Đức Phật còn tại thế, không phải là không có. Đức Phật còn tại thế đã nói kinh Đại Thừa, chứ không phải là những bên kia họ nói được kinh Đại Thừa là bị tạo sau này. Nhưng mà lúc đó tại sao căn cơ chúng sinh chưa hổ? Lúc đó là tại sao Đức Phật có thể hiện hình tướng thân văn? Là những cái gì đọc cái lịch sử của Ấn Độ á, là lúc đó là thời của luật sư ngoại đạo, cái không khí của sự tu khổ hạnh rất là thịnh hành, nó gần như là thời thượng, nó là mốt, nó là không tu khổ hạnh không phải tu, anh phải ăn chay nồng ức, anh phải đứng lò một giò, anh phải ngồi trên bằng đâu trông, rồi trời nắng gì nữa anh phải ăn hơi thân, cổ áo anh hơi thân, rồi đến chừng mùa đông tuyết giá thì nằm trên mặt băng, cái đó là anh càng làm giỏi người ta càng
thưa sư
thầy chân chánh tu hành thành ra có một số đâu có tu gì đâu cũng làm để mà được kiếm cái sống kiếm người cứu dưỡng thành ra đời nào cũng có người tu thiện thì người tu giả thì bây giờ Đức Phật mà ra đó mà giảng Bồ Tát đạo liền đó là người tu hành có thể ăn mặc cái là trang nghiêm cái là treo tuổi ăn đạt ở trước trăm ngàn dặm là lượng vàng bạc rồi cái là áo cù áo gấm hàng trăm ngàn này, thì không ai thèm tuyệt đối không có người nào theo này. Trong cả một bộ kinh của Thân Tạng Thanh Văn đó chỉ có một Bồ Tát duy nhất là Ngài Di Lặc thôi, và Ngài Di Lặc cũng là người tài gia trong cái số thành ra bên thì Phật Thích Lan nó cũng thờ để là tự mình đi làm một đứa bậc cửu đó mà ông đại gia mà ông ấy tăng đi tới trước tự mình đi làm thì nhìn gì nè không có gì sáng hết chắp tay thì là ông thành Phật cũng chắp tay bây giờ ông là người tại gia tu là tăng tu cao hơn ông qua những người tiểu thừa lợi ông tu chắc nào ông tu mà ông còn mặc áo đại gia là ông thua tôi ông thành ra trong lực mấy đó đến mà đến người tại gia mà đắc thánh quả a na hàm đó tức là cái tam quả thôi mà gặp một vị tỳ kheo mà sa di đó một người tỳ sa di đó gặp phải đảnh lễ thì thường chứ phải nói vua chứng tam quả ở đây không mới là tổng của quốc gia không có nhưng mà qua đến đại thừa khác tất cả một các hiện thành thành phố đi ra thời gian dễ hoạt động hơn thời gian có thể đi đó đi đây hiểu không ví dụ như ông ngày Di Ma Cật đó có thể đi vào trà đình tụ tiến để độ chúng sinh thầy vô được không thầy lúc đó đâu không chắc không được rồi đó chắc bị cấm liền á ủa nó giáo vô chỗ này đổ chúng sinh thôi mô phật tại sao các ngài khôn khéo là cái ngày mà nó đầy ra phải không nhận ra liền là có người đến đây cũng nhận mắt là thầy hồi xưa có ở trên năm trước thầy với thầy Nguyên Đạt đi xuống của số mình ra tờ thấy hai anh thầy mặc áo không có tập chỗ tiếng ngủ gắn kết rồi gắn kết mà áo không xin đến gì nữa đứng tâm kêu hỏi không thể thầy cũng đạt thấy nhận mặt đó tôi áo nhận xin ý đấy phải không về mà về kêu thầy ông thầy lớn rồi thầy kêu thầy tiểu thì phải đẹp thằng này thầy lớn binh nhưng mà thấy giờ mình vào cái gì cũng vậy không có gì bí mật cái mặt cờ thành ra cái càng ngày có thể hiện diện tất cả nhà để mà hoạt động như vậy thì bến đến bên tàu đó thì thường là bị cái nặng như vậy tất cả nhà nhưng mà khi qua đến Tây Tạng nó khác liền nếu mà nó Phật giáo mà đại thừa đó mà phát huy đến điểm cực điểm rồi đó là bên Tây Tạng và ví dụ như bên mà Tây Tạng đó là họ chính họ như thầy không có tu mà tôn thì nhưng mà phải có quan thì cái người mà chú trọng cái người đắc pháp chứ không phải là người tài gia xuất gia bởi vì cho nên cái vấn đề mà tùy trình độ mà chấp nhận người thanh văn mà chỉ chấp nhận đến đó thôi phải không người đại thừa hiển giáo tức là bên mình nha thì chỉ chấp nhận đến đó thôi rồi đến bên mật tông thì chấp nhận đến đó thì cái tùy cái tâm mình khai đến đâu á thì mình chấp nhận đến đó mà khi mình chưa hiểu được mình chưa học đến chỗ đó mình chưa biết chỗ đó thì mình bao giờ mở miệng chê trước đúng không giả sử mình chỉ hiểu bên đại thừa là bên thanh văn là Phật tử phải đánh lễ các thầy, cái việc thầy đã đánh lễ lại người tại gia, nhưng mà có đứa của bậc tông, bây giờ mình phải hiểu bên đó họ tu hành như thế nào, họ chú trọng về cái gì. Nhưng ngài Milarepa đó cũng là người tại gia, cái là bên đó họ trong những ngày ngày tu đời thành Phật, chỉ như là theo Phật học họ định nghĩa thành tông, không chứ không phải định nghĩa thành đại thừa của mình, thấy không? Anh nói thầy bây giờ mình khi mình nó một đại thừa đó thì mình cứ quán xét coi cái tâm mình có đại hay không. Nếu mà tâm mình đại đó thì mình là đại thừa, còn nếu mà tâm mình vẫn còn chấp vào nhiều quá thì chưa có đại được. Thành ra đại không là do cái tâm mình đại chứ không phải là do mình tụng kinh đại hay là mình đi chùa đại hay là gì. Đi chùa đại ở đây đó mà thầy cảm nhận là phải khai cái đó chứ không phải là tìm những cái phương tiện hấp dẫn và tâm chất khác. Rồi cái nữa, nếu trả lời có thể nên bảo tiếp rằng thì nam tử không nên giao gửi tiền bạc cho bốn chỗ, thấy không? Cái tật lo thì mình mất tiền á, thấy không?
đó đến độ đó còn gì, nó sợ mình có tiền mình mất nữa.
Thế nè, một người già đựng vô cho họ,
đưa cho họ ngày mai họ mất thì sao?
Có cái công án
cho họ đưa cho ổng đi thì cũng vậy, mất con cháu đâu biết chỗ nào đâu.
Tại sao chứ người trẻ còn mình nghĩ còn sống 20-30 năm nữa, dĩ nhiên người trẻ họ bị bệnh họ chết yểu thì cái đó nó khác. Hai là những nơi xa xăm, xa xăm quá sao mình không tiện đi mình lấy, nên mình cần mình đi xa phải được. Ví dụ như mình ở đây mà mình gửi những người ở bên Washington DC, lúc rồi mình cần tiền gốc thì sao mình lấy. Chỉ thì mình trời đời này thì nó có cái điện qua thì dĩ nhiên là mình nhớ hồi xưa rồi, thấy không? Tại xưa mà đi về từ đây qua Arizona đã là xa quá rồi, thấy không? Chỉ có được phương tiện giao thông đâu có, đâu phải có phương tiện, đâu có dễ dàng như bây giờ đâu. Ba lần xấu hát dĩ nhiên rồi, xấu hát thì nó quật mình, nó cũng mình, còn bốn lần quyền thế nó cậy thế nó giật của mình, mình làm gì nó vợ, phải không? Cái như vợ đổi cho quan thôi vậy sợ luôn rồi. Nói trong văn cũng không bốn những nơi như vậy không nên giao gửi tiền của không thể sao lắm được không à, Đức Phật Phật cũng thấy trả không? Mình thấy Phật đó từng chút từng chút rồi, nếu trả lời có thể nên bảo tiếp rằng thiện nam tử thọ với bậc ác nên xa lắm bốn hàng ác. Thế nè, một là người cứ nối lỗ người khác, tức là người này khởi miệng chê người ta, cái người đó không nên chê với họ. Hai là người nói điều tà nguội, nói là chuyện điên đảo thôi, không nói chân pháp, ca tụng tà pháp, ca tụng người ác. Ba là người khẩu Phật tâm xà, hạ mồ, nghĩa là nói người đây là đạo đức giả, nghe miệng nói rằng cái này toàn là lời đạo đức không, tâm hắn rất nhiều cuộc. Bốn là người nói nhiều lần đấy, nói cái đóng, thắng tướng không à, không làm gì hết. Bốn mọi người này cũng nên xa lắm, thấy không? Nếu trả lời có thể, đây nè, đây là xong rồi đó, đến đây là ông này pass rồi đó, được cái điều kiện là đủ cái tư cách để mà thọ với Phật đó, coi mình sợ nào đây. Vì người đó, tất cả những lời hỏi đều xong suốt rồi, thì cái người mà ông tăng này nè, cái điều kiện tư cách này họ cảm thấy cảm nhận mình này có thể thọ giới được, bây giờ sao? Nếu trả lời có thể nên bảo người đó trong vòng 6 tháng trời, phải sao? Gần gũi hầu hạ những bậc xuất gia có trí tuệ, tức là tìm một người chùa ở 6 tháng. Khó quá ha. Gần chùa, ngày nào chúng ta thân cận thì cái thích, cái mà chúng ta không bắt cậu đầu đâu. Nếu cậu đầu thì đâu còn là tại nhà của bà Tắc nữa, chúng ta là xuất gia thì còn gì. Bậc trí tuệ đó cũng phải quán sát bốn nguyên nghi cũng được cộng hòa giới. Chắc là ông thầy mà sắp sửa thọ giới cho cái người này nè, theo cái ông thầy mà chấp nhận đệ tử này nè, tự quan sát đến cái người đó 6 tháng trời, bốn nguyên nghi đi đứng nằm ngồi xong, cái này không có ai thọ được, cái này không ai thọ được, kiểu này mình sẽ mặc họ bốn nguyên nghi 6 tháng trời, thấy khó không? Thấy làm sao thọ được? Có thằng khó cái gì? Cái gì tăng á cũng chưa khó bằng gì. Bây giờ nhìn có những chùa mà có truyền thống á, họ vào cho cái những người tại gia nó vô chùa xuất gia đó thì khoảng có 3 tháng coi cái người không sao, có cái trong cái có những cái tính xấu nào không, có thể có tư cách tăng trong tương lai không, chứ không phải hấp tấp vô cái mới cái bộ trước của thân cộng liền cũng không. Nhưng mà thấy này khó quá, phải không? Hồi nãy thấy đổi hỏi đủ thứ, bữa nào bây giờ mới khó nè. Nếu biết người cầu thọ giới có thể y theo lời vậy mà thực hành, tức là ông ngoan ngoãn 6 tháng ngoan vô cùng, mà thiệt sự này phải ngoan thiệt chứ phải ngoan giả. Ngoan giả là ta nhìn ra liền nè, tham giả vờ thế nào ta cũng độ mặt nè, độ mặt rớt mặt nạ. Thì sau khi hết 6 tháng nên triệu tập chúng tăng đủ số 20 người làm phép giết ma. Phải làm phép giết ma là làm phải chưa từng bao giờ nghe từ này. Giết ma là gì không? 20 người cũng đứng thọ giới sa di đó, trên tàu thì thấy đó, Việt Nam thì không biết, Việt Nam thường thường để bắt đi ra tam đệ cả giới họ, thì chúng ta trước 2 người thôi, thọ giới sa di đó, không còn thọ giới mà tại gia nó chỉ 1 người được rồi, tự nhiên ngũ giới đó, tâm nhiên những bồng đèn của mình được rồi, chúng cần cái thành thứ hai, ông điển lễ với ông hòa thượng được rồi, còn giới mà sa di là 2 người, một ông hòa thượng niệm ông Yết Ma A Sa Đê. Còn Bồ Tát giới á, phỏng bổng á, hoặc là vua vũ già đó, thì kêu ba thầy thôi, là thầy
và thường đập giới tức là và thượng minh triều năm thì là thượng đằng đầu á, và thấy nhất ma thấy cho họ còn có tăng đó đi vào mà có tiền theo đó thì phải có ba thầy nãy đó cái đầu thượng đằng đầu nhất ma cho họ thêm bảy vị thực tôn chính tôn chính sư tức là bảy ông không làm gì hết chỉ ngồi gật đầu thôi chứng minh cái sự thọ giới này phải có tâm sư thất chính là người nguyện thì được họ tiền theo nhưng mà đó ở ở cái vùng kia là chánh kia là Trung Quốc tức là chỗ có Phật pháp thịnh hành còn nếu ở vùng biên địa mà Phật pháp chưa thịnh hành đó tăng ít đó năm người đúng rồi tức là ba ông hòa thượng Thiết Ma Giáp Họ và hai người tôn chứng là đủ tức là cho phép là bởi vì có cái lúc mà Đức Phật phái đệ tử đi hồng thất ở xa đó nó có những cái thứ Phật pháp chưa có thịnh hành người xuất gia còn ít lắm mà không bị tăng mà nó cũng ít rồi cái ngày đó mới gửi đệ tử về thỉnh đức thưa Đức Phật và thưa bây giờ chúng con có nhiều người muốn cầu thọ giới nhưng mà nếu mà mỗi lần cầu thọ giới phải về gặp Đức Phật thì quá xa mấy trong đường cái số đường bộ là không đi về bây giờ từ nhà bây giờ chỉ có chúng con có 5 người làm sao mà có thể thọ giới được Đức Phật cho phép năm người được truyền cái hai từ thì nhưng mà ở đây cũng 20 người mà tập 20 vị tăng đó thì cũng không phải là dễ dàng không làm phép thiết ma tức là sao thiết ma là do chữ karma tức là nghiệp tức là tác nghiệp tức là làm một hành động nào tên thiết ma nhưng mà tại sao thì không dịch ra bởi vì nếu mà dịch là nghiệp nó nổi chữ nghiệp bên kia chữ nghiệp là nghiệp báo thì nó dùng chữ thiết ma để in để chữ thiết ma không mà không có dịch ra thiết ma cũng là nghiệp em karma rồi là phải biết mà tức là các vị học tà học đại học các một cái pháp các vị chúng chưa cần học gì phải không các vị cao tăng thành ra một vấn đề mà cản trở việc so định xuất gia là tắc trụ hoặc trụ là sao cạo đầu mặc áo tăng giả vờ làm tăng rồi vô trong chùa tăng vô trong chùa ở rồi xem lén cái biết mà tức là nghe lén cái biết mà cái vô một cái gặp có biết mà mình hiểu được nếu mà họ làm cái mà mình hiểu được đó sau đó mình trở thành người xuất gia thì thủ á không được từ tắc trụ tắc tức là gian tắc á trụ là ở chung gian tắc ở chung nghe cái kêu là con mình tại gia ví dụ như tăng đang làm thấy chứ ma nó lại lén nhìn ở ngoài cửa sổ họ con học thấy thầy phát tác thì làm gì mà giả sử mà hiểu được họ đang làm gì đó thì người đó sau này cũng được xuất gia đó là khi hỏi là ví dụ như vô thọ giới tỳ kheo thì không nên nói cô hay là ông đã có từng là tập trụ hay không thì phải hiểu được cái ý nghĩa này một trí tuệ bậc Thiết Ma cái người mà cái thầy mình đó cái người mà mỗi mình đến mình cầu thọ giới mình cầu giới cái vị Thiết Ma cái vị này tức là bậc trí tuệ các vị đại đức tăng xin chú ý nghe này có nói tên người thọ giới hiện nay có Vũ Nguyên Tám này có trọng có Bồ Tát Vũ Nguyên Tám đến giữa chúng tăng cầu thọ giới của Bồ Tát trong 6 tháng nay bốn quy y đều thanh tịnh trang nghiêm trở thành chấm điểm là tạo đậu pass tức là 70 điểm trở lên c trở lên người này là bậc đại trưởng phu thân người nam đầy đủ cái này khó nè cái giới này đặc biệt khó cái thân người nam đầy đủ mà được quy y không được cái người bán nam bán nữ không được không được thì thọ giới cái này khó ngang cái tỳ kheo á tức là cái người đó ví dụ như có loại năm loại tức là cái tộc cái là bất nam á bất nam là không phải người nam tức là sao cái người đó khi họ có 200 vừa có nam căn vừa có nữ căn hoặc cái người đó nửa tháng họ là nam nửa tháng họ là nữ khó từ đó dĩ nhiên là này mình không thấy nhiều nhưng mà cũng khó mà so nói đâu có nói đâu biết phải không rồi có liên hợp cái người đó nửa tháng họ là người nam nửa tháng họ là người nữ nửa tháng là người nữ hoặc là người hoàng môn tức là người phạm quan á hiếm để đi vào cung người đó không được xuất gia dĩ nhiên sau này có trường hợp trong lịch sử cũng có hai duyên cô có đọc cái Nguyễn Hạnh Thì đưa đó Nguyễn là chuyện của ngài Kiến Nguyệt đó có đọc không có ba ông phạm quan vô làm quốc gia
có cái điện mà tụi nó cho bao mạng quan cũng là bao nhiêu kiếm rồi đó. Thì cái đó là từ một đặc biệt thôi.
Thì những trường hợp đó đó, người bán nam bán nữ, nam nữ không nữ,
thì những người đó không được xuất gia, không được xuất gia làm tỳ kheo.
Được xuất gia làm sa di
nhưng mà tỳ kheo không được.
Vì tại sao? Thì tính tình nó bất thường. Thì cái người này đó là nó là đầy đủ thân người nam, là người này là thân người nam đầy đủ, là tức là ông này là real man, không phải là chữ nam, ông là ông đàng hoàng, đúng là ông, không có lie.
Nếu chúng ta chấp nhận, xin các thầy im lặng, tức là hiểu đồng ý thì im lặng, còn những người không đồng ý sẽ lên tiếng, tức là giả sử mình được không đồng ý thì được quyền đưa tay lên phản đối. Mà trong tâm đoạn đó là Đức Phật không có lấy đa số. Ở ngoài đời đó thì như cái đa số thì là 51% trở lên đó, như vậy thì cứ là đa số thì thắng cử gì thì thắng gì, thành Phật trầm trọng tất cả mọi người đều có quyền, không phải là anh vừa dùng cái số trong đông mà năng hết rồi cho thiểu số được. Nếu một vị tăng trong chùa dù là một sanh một cái tỳ kheo mới xuất gia mới tòa giới tỳ kheo mà họ lên trên phản đối là cái thiên hạ bất thành 100%, tức là gì đây, mới có pháp luật hòa, kiến hòa đồng giải, nhớ hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô căn, thấy không? Thành ra tại sao mà pháp nhà Phật rất là chú trọng pháp luật hòa. Thành ra quý vị nghĩ là có được hòa được hay không, những ngôi chùa cái gì căn. Nếu mình thấy là còn tranh đấu nhiều quá thì thôi, còn tạm nổi hòa chút xíu thời gian để chánh định thân tâm mình, thấy không? Chứ đừng có hấp tấp, thấy không? Không thì thầy nắm Phật, thầy nói rất là xây dựng, rất là nhiều căn. Không thở dành nhau nói là một vị tỳ kheo khó vô cùng. Mình nói trong kinh không có sự gì tốt là một vị tỳ kheo mà khó làm vua. Ông vua được phóng dật, nhưng mà một tỳ kheo đó là phóng dật được không? Khi mà tất cả đều im lặng, thành ra mỗi lần mình tụng giới của Bồ Tát Tại Gia đó, của Bồ Tát Tại Gia đó thường nói là người nào có lỗ thì bước ra không nói, nếu không có, nếu mà im lặng thì chấp nhận là thanh tịnh. Nên nhận biết như vậy, tức là mình im lặng, mình thanh tịnh. Còn mình không thanh tịnh thì phải đưa tay nói gì là thôi, còn không thanh tịnh. Còn nếu mình không nói, tức là mình cái giận ngữ. Cái chuyện cái ông tỳ kheo, cầu kế Phật mà lúc mà họ giới đó, lúc mà tụng giới. Hỏi bao lần lúc đó Đức Phật còn tụng giới, hỏi bao lần lại thanh tịnh, không cảm im lặng, còn đi làm thanh tịnh. Nhưng mà Đức Phật biết, còn tụng giới rồi. Qua kênh 2, 3, 4, sắp sửa kênh 5, sắp sửa trời sáng. Trời một kỳ liên tức, đó là chịu không nổi đứng chịu bám sát của người nằm thanh tịnh. Thấy rõ ràng bằng nguồn kéo của Đức Phật là không có thanh tịnh mà dùng năng lực tinh kéo vẫn không. Không có gì đó. Đức Phật không có chủ trương bạo động. Phải tự người đó thú nhận tội lỗi của mình. Không có gì cưỡng ép, không phải vậy Đức Phật không có chủ trương hình tra tấn để người ta tha tội đâu. Nếu mà nếu dừng Đức Phật mà chủ trương đó thì ông Tăng Lòng lấy mặt mày xưng húc rồi còn gì. Thầy đó còn thân hình toàn vẹn như vậy chắc là quánh nó cũng bị mệt lắm á. Đức Phật mình từ bị vô cùng thế cái, bởi vì nên tại sao tăng đoạn của Đức Phật là thanh tịnh và an hòa nhất trong các đoàn lễ tôn giáo ở Ấn Độ. Lúc nào cũng hài hòa, lúc nào cũng tôn trọng mà lúc nào cũng cung kính lẫn nhau. Bởi vì cho nên một ông trưởng lão xuất gia 100 năm và một ông tỳ kheo mới vào giới có quyền hạn nghe như nhau. Trưởng lão mà nói bậy, cái người khi mà thấy được đưa tay phản đối là trưởng lão phải đứng ra xin lỗi liền. Chứ nó tao thôn ông nội mà mày vụ việc nó có gì đó đâu, không có gì lớn mà thấy được. Trong năng lượng nó thật tuyệt đối, không có gì những gì mà trên nguyên tắc. Bây giờ cả nước mình em mình đó. Cũng là từ còn trở lại nhưng cũng khó ha. Chỉ như mình còn khô mà còn cố kết được cái dụng như bè phái gì thành ra rất là nguy hiểm. Chỉ như mình nói cái dụng trên các cái lý tưởng thôi, dù là chưa họ không sao. Với Bồ Tát đặc biệt là khác với lại giới luật của bên thần tăng là nếu quý vị chưa thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, tuyệt nhiên không được đọc giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni trước. Chỉ nhiên là nó tuyệt đối không phải là vậy, chỉ nhiên là cho nó làm sao ha. Nhưng mà họ nói là bên Nam Truyền đó họ khác, bên trong truyền người ta được coi đầu, thấy không? Ta được đọc trước, được bắt truyền hay truyền thống từ tàu quá, không phải đọc. Nên ta không biết sao vậy, nó sao? Thì không thì nó chưa cần đọc chi nữa, đúng không? Nhưng mà giả sử bây giờ cái điều hỏi gì mình muốn là thọ thì theo đi hay đọc thì theo, thì theo thì mình thắc mắc không biết cái điều giới đó mình có thể hiểu được không? Mình phải chơi trước đó. Giả sử mình nói à hiểu được thì mình thọ ví dụ vậy, thấy không biết? Nhưng mà bên được tam giới đó, thì được quyền được đọc trước và được quyền nghe giảng nữa, nghe giảng rõ ràng sau khi thấu hiểu minh bạch rồi quyết định thọ hay không, bên Bồ Tát giới có quyền được lựa chọn. Còn như bên tỳ kheo á, không biết mình thọ cái gì, ngay đến trường thọ giới không biết mình thọ cái điều giới gì nữa, đến trường đợi cái bổn chó mô hoặc cái được thọ thì cũng nấu được sao rồi. Sao giờ hoàn tục người ta cười thì nhiều người á bất đắc dĩ mà đau tăng, nhưng mà khổ đau không có được, truyền cũng được. Thành ra ví dụ như người ta hết duyên rồi đó, người ta muốn hoàn tục nó, cô thông cảm thì đừng có tơ tán vào làm chi, đừng có bắt buộc phải chung thân, khổ lắm. Cái gì cũng nhân duyên hết nè. Thì thấy người Phật tử tàu với người Phật tại gia á, người tàu với người Việt Nam khó tính lắm. Đối với các thầy khó vô cùng, đối với mình thì dễ lắm, mà đối với các thầy tại sao bắt buộc quá nhiều vậy? Thì ông tu được thì ông tu, ông tu được ông hoàn tục, đó là quyền của ông, tại sao phải lên án người ta vậy? Thông cảm đi chứ, cứ nó bắt thầy các xuất gia mà phải đóng đinh vô cổ.
Thần tưởng gì người ta không tu được, chẳng thà
ông về đời sống tại gia mà ông làm một người đóng góp cho Phật pháp còn hơn ở trong đó mà ông được làm tốt. Phải không?
Thì con nói là cái thầy ở trong
bây giờ các vị mà ký giấy kết hôn rồi quý vị cũng có quyền đi dễ vậy. Tại sao mà không được ly hôn vậy?
Phải thần tượng hóa.
Bởi vì đồ quan không, nhưng mà không hiểu. Nên hiểu như vậy. Bởi vì cho nên các tư tưởng của nó đã bóng, nó quá rồi. Nhiều ông binh bên đầu nói vậy. Khi mà còn tục được phải trốn được khác, không dám đi qua được tỉnh khác, không chống ông thần, khổ. Buồn vô cùng. Mà đến chừng họ viết bao nhiêu tài hoa, họ có rất nhiều khả năng, họ có thể tiếp tục hoàn pháp, họ có thể tiếp tục làm những việc. Bây giờ họ trở về đời sống không thường thường, thường không dám đó mà. Bao nhiêu năm học hỏi và pháp họ bỏ hết. Mình tàn nhẫn họ như vậy làm cho họ mai một tài năng. Họ về họ làm cư sĩ, mà họ viết sách, họ giảng kinh được, khi nghe pháp trí nào đó bên Nam truyền, đó có sao đó. Hồi xưa ông cũng là tăng, bây giờ ông ra, ông có bà vợ rồi, ông còn cũng tiếp tục, người ta kêu là pháp sư. Ở trên đôi Covina, hồi xưa mấy cô có đi nghe. Thế nên mình mở cho họ một lối thoát. Chúng tôi muốn sống. Chúng tôi muốn sống. Bao nhiêu mới được. Thần tượng gì? Thần tượng đừng có giờ thần tượng ai đó. Thần tượng là sẽ sụp đổ. Không thần tượng của ai. Nên hiểu rằng các thầy cũng là phàm phu. Bất quá có cái duyên xuất gia thôi. Hoặc là thọ nhìn lực xuất gia do tập khí đời trước. Đã từng là mong tăng rồi, bây giờ tự nhiên về cái nó tiếp tục như là nó bị như thế là đường thì hướng về đường cũ ấy, thì ta không có nguyện để thì họ xuất gia. Có người không xuất gia chân chánh nhưng họ họ sống đời trước, họ sống trong tăng một cách lờ lững, thì họ quen ăn chay, quen cạo đầu, quen nhìn biết nó quen rồi, nên cái đời sau không tiếp tục được. Họ giật giờ trong Phật pháp, còn vô họ giật giờ trong Phật pháp đóng góp cũng không được mà ra cũng không xong, hiểu không? Và thứ hai đó là mình cho cơ hội họ trở lại đóng góp. Như thầy giảng rất hay và có thể viết sách, họ có thể nghĩa là một cái gì mình làm cho họ cần cái mai một cái khả năng họ được tồn vô cùng. Và thứ ba đó là họ phàm phu, họ còn phiền não, họ còn phiền não thì mình phải thông cảm. Thành ra mình đừng quay bên cái năm điều nói vấn đề mà vô ra rất là thông thường. Bên Thái Lan á, bắt buộc phải xuất gia 2 năm, có cái là giấy chứng nhận xuất gia 2 năm rồi mới được về với vợ.
ông nào không xuất gia 2 năm ông đó không lấy vợ, nên xuất gia để lấy vợ. Xuất gia với mục đích để được lấy vợ, chuẩn bị trong lý sự cộng để về tới vợ chứ gì hết. Còn những người tu chân chánh đích lắm, còn những người tu nghiệp không nghề nghiệp chuyện không ra đỡ làm gì ở trong chùa. Anh nói đừng bao giờ thần tượng cái gì hết, mình cứ thông mặt mắt thông cảm, đừng có không có thường mà cũng không quá đưa lên chính tình trời. Mình tôn kính họ là bởi vì họ có nhân duyên, họ ngồi đây, thấy không? Nhưng mà thật hay là Phật, càng phải Phật chưa chắc, Đức Phật còn chưa chắc, nhiều khi mà thể hiện cái lỗi thì mình thấy Phật mà còn vậy nữa. Ví dụ nếu mình tiếp tục cái tâm đó là mình không bao giờ Phật đạo Phật đại thừa. Một đó món ăn đâu cần từ những thứ xuất gia đâu, những thứ người nữ nè, còn hiện tướng đi bán cá nữa đó, gì đó món ăn xuất thì xuất vỏ cá đó, bán cá chép mà chở. Tôi có lần thể hiện trong cái xóm bên tàu làm cái khai mỏ, cái mỏ bị đào lâu ngày nó sắp suy sụp rồi, mà cả toàn cái dân làng là đều sống như cái mỏ to như cả mấy trăm người trong cái hang đó. Cái tự nhiên thấy cô gái rất đẹp, tôi với cô xuống ngay gần cái mỏ đưa khóa thân tắm đẹp tuyệt trần, nó là trắng bóc như tuyết, trời ơi mụn cái khô nở quá. Đúng, người này truyền cái chạy ra hết trong đơn đang đục mỏi đầu không chạy ra. Trời ơi, nhìn cô gái đặt tấm dưới xuống, mà vừa ra hết thì cái động sụp cái ủng xuống. Bây giờ giả sử ông thượng đứa con hành thiện thì ông tăng rồi cốc cài ra coi đâu phải không, đổ cái xuất chúng sinh đâu phải thể hiện hình tướng xuất giá. Nhớ dùng, mình đang học đại thừa, mình đang học đại thừa lý tưởng là Bồ Tát Hạnh là Bồ Đề Tông chứ không phải là xuất gia. Cái quan điểm lại không phải là nó không xuất gia không tốt, nhưng mà xuất gia không phải là Phật. Khi nào mình cải được tới thì mình bắt đầu thấy là mình mới đầu cải được, còn mình tiếp tục như vậy thì mình sẽ thất vọng. Như cô đến đây 2 lần có tiền đi mất, mà chúng ta thấy sao này thì chẳng gì là tướng sư và số khác gì đâu, mặt mà sừng nó mà không hư, cô cũng giữ gì thì ít khác hơn mà coi như sao tăng một phó cái gì đang được mai vào cái bên chùa của thầy kia đó. Khổ ông thầy thấy cô nào giống như liếc mắt thì sẽ mà mình sẽ đi vòng vòng ngoài không có chùa nào đậu được, giờ mình không học được pháp nào, bởi vì mình không tăng được cái tính tâm đi tâm bảo, mình tính tâm đang bảo là mình tăng được tăng đoàn, thấy không? Mình tăng mình quy đi đồng ý tất cả các thầy, quy đi tất cả cái pháp thì mình rất hợp thật. Thành ra mình từ từ khi mình đã thì nói là thế, cái tâm mình đạt hay đó thì mình tự đại thừa. Đại là chỗ nào? Khoan dung, đại là tha thứ, đại là thông cảm. Hầu như là một nguyện đem công đức.